Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thường Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Luật. Chúng ta đang học ở cái mục nói rõ về phương pháp niệm Phật. Hôm trước chúng ta đã học qua cái đoạn Hòa Thượng nói: người học Phật chúng ta hiện tại không phải là thượng căn lợi trí, cũng không phải là bậc hạ ngu. Thượng căn lợi trí thì một nghe ngàn ngộ, cho nên không có khởi lên sự phân biệt chấp trước. Còn hạ ngu cũng vậy, họ cũng không có phân biệt chấp trước. Khi được tiếp nhận lời dạy thì liền tin ngay. Mà tin rồi thì sao? Thì một mạch lão thật niệm Phật. Hai hạng người này đều là gì? Đều là xem nhẹ cái danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ tất cả những phiền não, những chấp trước ở nơi tâm mình. Vì họ biết rõ những thứ đó chỉ làm cho họ đọa lạc và chướng ngại trùng trùng với cái việc giải thoát sinh tử. Cho nên là họ sẵn sàng buông xả. Chúng ta đây thì không phải bậc thượng căn, mà bậc hạ ngu cũng không phải, vì chúng ta biết quá nhiều. Chúng ta tiếp nhận quá nhiều những thông tin. Chính vì vậy mà ta khởi lên phân biệt chấp trước. Khi ta không có một thứ gì để lựa chọn thì ta mới một lòng một dạ. Còn trong khi ta có quá nhiều thứ lựa chọn, ta sẽ lúc này thì chọn cái này, gặp chướng ngại thì ta lại chọn thứ khác, rồi lại gặp chướng ngại thì ta lại chọn thứ khác nữa. Thế thì cái đời của chúng ta sẽ không đi được đến đích. Nói như hôm qua tôi nói với các vị nghe đấy, có một bà cụ hỏi tôi rằng: con đã quy y 6 lần rồi, bây giờ quy y lần nữa có được không? Tôi nói tốt. Đã 6 lần rồi thì thêm lần nữa cũng có sao đâu. Cũng giống như chúng ta muốn đi đường. Mà mình đến mình hỏi một người rằng, anh ơi, làm ơn chỉ cho tôi đường đi đi. Thì mình mới hỏi họ rằng, anh muốn đi đâu? Anh muốn đi đâu? Để tôi chỉ đường cho anh. Thì cái người đó mới nói rằng, tôi cũng chẳng biết tôi đi muốn đi đâu. Nếu chúng ta chẳng muốn đi đâu gì thì có hỏi hay không hỏi đâu có thành vấn đề đâu. Không có mục đích, không có phương hướng, vậy thì phương hướng nào cũng được, mục đích nào cũng được, vậy thì cần gì phải hỏi? Không khéo thì chúng ta cũng rơi vào cái loại người này. Cái loại mà không có phương hướng. Không lo, không có lối đi rõ ràng. Thế thì đi hay không đi cũng chẳng sao cả. Nó bồng bềnh cũng giống như cái bèo miền Nam gọi là lục bình ở trên sông. Nước dâng lên thì đi chảy vào, nước rút ra thì chảy, nước dâng gọi là nước rút xuống thì đi xuống, cứ thế đó. Người ta gọi là gì? Phương trời vô định, phương nào cũng được, đến đâu cũng được. Thế thì chắc chắn sẽ không đi về đâu. Cho nên chúng ta phải biết mình là hạng người nào. Thượng trí không phải, hạ ngu không phải. Vậy thì Hòa Thượng nói, chúng ta nên học hạng người nào? Học thượng trí hay học hạ ngu? Hòa Thượng nói, học thượng trí thì khó lắm. Nên học hạ ngu. Hạ ngu là gì? Nghe lời làm theo, thế mà thành công. Nghe lời làm theo thì thành công. Chứ chúng ta là trải qua biết bao nhiêu đời tổ sư đại đức. Gần chúng ta đây cũng rất nhiều người tu hành có thành tựu. Đó là những bậc thầy dẫn đường cho chúng ta. Mà người dẫn đường sâu sắc nhất cho chúng ta đây là ai? Chính là Hòa Thượng Tịnh Không. Vậy thì chúng ta chỉ cần nghe lời và làm theo thì chắc chắn có thành tựu. Nhưng chúng ta đâu có chịu. Nay tìm hiểu cái này, muốn tìm hiểu cái kia. Rồi còn hỏi rằng, cái này đúng hay sai, cái việc kia đúng hay sai. Có thể nói là quá phiền phức, mình nhiễu loạn, rồi mình lại làm cho người khác bị nhiễu loạn theo mình. Trong bài học hôm nay, Hòa Thượng nói lão Pháp Sư Đàm Hư ở trong niệm Phật luận, có nghĩa là luận về cho người niệm Phật, có nói đến một vị xuất gia tên là Tu Vô. Pháp Sư Tu Vô là một người hạ ngu, không biết, không hiểu thứ gì cả. Và một bà tên là Trương Thị ở chùa Khảm Sơn Thánh Đạo. Chồng bà là một người kéo xe kéo. Một ngày không làm là một ngày không có ăn. Mỗi ngày, mỗi tuần chủ nhật, là chủ nhật mỗi tuần, thì bà đến chùa Khảm Sơn có pháp hội cộng tu, bà đến làm công quả. Bà vào nhà bếp để giúp làm những việc vặt như là việc rửa chén, nhặt rau. Làm những việc nặng nhọc, khó khăn. Không hề nệ hạ. Thế mà Hòa Thượng nói, người ta vãng sanh tự tại, rất là đẹp. Mọi người thì vào pháp hội niệm Phật thì chỉ lo niệm Phật. Còn bà thì vào nhà bếp, rửa chén, nhặt cao, làm các việc nặng nhọc. Đâu phải làm việc là không niệm Phật. Bà làm tất cả các việc nặng nhọc mà trong tâm thì niệm Phật. Thế mà ra đi rất là tự tại. Hòa Thượng nói, đó là người ngu. Người ngu mà có thể vãng sanh. Người thông minh tuyệt đỉnh. Người thông minh tuyệt đỉnh cũng có thể vãng sanh. Nhưng cái hạng người ở giữa, có nghĩa là cao không cao, thấp không thấp, thượng không thượng, hạ không hạ, mà lững lững đó. Hòa Thượng nói, hạng người này thì khó rồi. Điều là chính mình tạo thành chướng ngại. Cái gì làm chướng ngại? Ngày ngày tranh danh đoạt lợi, ham muốn lợi dưỡng. Ngày ngày chỉ tranh danh đoạt lợi, ham muốn lợi dưỡng. Chứ không phải như, không phải một mạch buông xả như các cụ. Mình gọi là ông già bà cả. Thì một mà gọi là một mạch buông xả, chỉ niệm Phật. Buồn vui thương ghét giận hờn hỷ nộ ai ố hạt gì đó. Không có. Làm việc thì tận tâm tận lực mà làm, không nệ hà khó khăn. Khi ăn thì có gì ăn nấy. Khi ngủ thì cũng rất là đơn giản. Còn người lững lững như chúng ta đây thì sao? Ăn cũng không thấy ngon. Ngủ thì cũng không dễ ngủ. Cứ chằn chọc. Có cái câu gì? Chằn chọc đêm thâu giấc chẳng lành. Cái gì mà nó chằn chọc đêm thâu giấc chẳng lành? Hả? Thì tranh danh đoạt lợi, thì tha ham muốn lợi dưỡng, nó ẩn tàng ở trong sâu thẳm lắm, nó biến tướng, cho nên chúng ta không nhận ra. Hòa thượng nói, người niệm Phật, miệng niệm Phật hiệu, trong tâm thì không ngừng vọng tưởng, vậy thì không thể có thành tựu rồi. Và thần nói chỗ này chính là tâm cảnh của mỗi chúng ta đấy. Miệng niệm Phật hiệu, nhưng mà trong tâm thì không ngừng khởi vọng tưởng. Không thể có thành tựu, vậy thì đâu phải là pháp môn không thành tựu. Mà do chúng ta hành trì công phu nó không đúng, cho nên không thể thành tựu là ở chính ở nơi chúng ta, chứ không phải là ở nơi pháp môn. Tổ sư đại đức nhiều đời đã có thành tựu mà. Bao nhiêu người trước chúng ta cũng có thành tựu mà. Mình thấy cư sĩ Bàn đem tài sản chất hết trên xe, trên thuyền. Hả? Rồi đẩy thuyền ra giữa dòng, đục một lỗ để cho nó chìm hết. Rồi bơi vào hàng ngày đang dếp cỏ. Bây giờ không thấy, bây giờ không có người đang dếp cỏ nữa rồi. Ngày xưa thì người ta đang dếp bằng cỏ. Hả? Đang dếp cỏ để bán để mưu sinh. Để mua gạo sống qua ngày. Chúng ta thấy việc tốt mà phiền hà cũng không làm. Đấy. Làm việc tốt mà lắm dày vò, vậy thì không làm. Ở nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Cái chỗ này có nhiều người hiểu sai, rồi trở nên tiêu cực. À, nếu mình làm mà tâm mình nó chấp trước, nó phiền não, thì đừng nên làm. Còn những người nói thôi đừng làm gì cả, làm đến nó phiền não, vậy thì sai rồi. Tâm Bồ Đề của chúng ta đâu? À, có nhiều người hiểu sai, sợ phiền não, sợ chướng ngại, cho nên không làm. Cái nguyên nhân chính là không phải việc đó nó chướng ngại mình, mà chính vì mình chấp trước cái việc đó cho nên chính mình chướng ngại mình. Như Hòa Thượng nói, việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Vậy thì chúng ta làm với trạng thái không công không đức, làm sao có chướng ngại, làm sao mà có phiền hà. Chướng ngại phiền hà là chính ở nơi tâm mình chấp trước. Mình thấy mình làm được nhiều việc rồi, cũng giống như cái có một vị nữa đến lại ngũ tổ mà lại không đầu không sát đất, đến lại lục tổ mà đầu không sát đất. Lục tổ nhìn thấy, lục tổ mới hỏi rằng chắc là ông có cái việc gì đáng kiêu ngạo lắm, cho nên là đầu ông lại không sát đất. Thì ông nói ông đã tụng được 3.000 bộ kinh. Đã tụng được 3.000 bộ kinh. Thế thì chúng ta thấy, người tụng kinh nhiều thì tâm phải càng thanh tịnh. Cái này tụng kinh nhiều thì lại trở thành chướng ngại. Cảm thấy mình là người có công có đức, cho nên đã khởi lên cái tâm ngạo mạn. Chính cái tâm ngạo mạn đó chướng ngại chính mình. Cho nên chúng ta biết, không có thành tựu là chính chúng ta, chính mình chướng ngại chính mình. Chứ không phải ở nơi Pháp, không phải Pháp không có thành tựu, mà chính mình chướng ngại chính mình. Cho nên Hòa Thượng nói, cần phải miệng niệm Phật, tâm cũng phải niệm. Tâm và miệng phải có thể tương ưng. Vậy thì công phu mới có lực. Hòa Thượng gọi, Hòa Thượng nói đắc lực, có lực. Có lực là gì? Có lực chính là có thể đem vọng tưởng, phiền não khắc phục được, khắc chế được cái vọng tưởng phiền não của chính mình. Thật ra thì từ lâu chúng ta không thể khắc chế là vì sao vậy? Vì chúng ta không có dụng công, cái công phu khắc chế. Đa phần là chúng ta tùy thuận theo cái tập khí phiền não của chính mình. Buồn vui thương ghét giận hờn cứ tùy tiện để nó khởi lên. Gần như là từ lâu bấy lâu nay chúng ta tùy thuận, chứ chúng ta không có đề khởi cái công phu khắc chế. Việc này chúng ta hãy thử mà quán chiếu lại xem có phải như vậy không. Đấy cũng chính là nguyên nhân Vì sao chúng ta không thể có được thả, có được công phu, có lực? Và thượng bảo phải đem vọng tưởng phiền não khắc chế. Khắc chế lâu rồi thì chắc chắn là được định. Định lâu rồi thì sao? Định lâu rồi thì sẽ được khai mở được trí tuệ. Trí tuệ, hiện tượng của sự có trí tuệ khai mở là gì? Trước đây mọi việc chúng ta rất là mù mờ, không nhạy bén. Một giờ, một thời gian khi ta có cái đề khởi công phu khắc chế thì tự khắc mọi việc ta rất là tường tận. Nhìn sự việc gì cũng có thể biết làm thế nào cho nó nhanh, cho nó gọn, cho nó có kết quả. Thì đó là gọi là tướng trạng của cái khai mở được trí tuệ. Mình nhận ra rõ ràng, ồ, đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là danh vọng lợi dưỡng, đây là tự tư tự lợi. Nhận ra ngay này. Con vẫn mù mịt, vẫn mê mờ, vẫn không biết là mình đang rơi vào những tập khí xấu ác này của mình. Mình không mê biết. Vậy thì ta vẫn đang mê hoặc điên đảo. Vậy thì công phu làm sao có lực? Ngay chỗ này Hòa Thượng nói chúng ta phải đặc biệt chú ý đây. Trí tuệ vừa khai mở, thì lập tức chuyển phiền não thành bồ đề. Chuyển thanh sanh tử thành niết bàn. Vậy thì ta đã có thành tựu rồi. Chỉ cần công phu có lực, vọng tưởng phiền não có thể được hàng phục. Vậy thì bạn mới có thể đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp là mang theo nghiệp để vãng sanh. Phải nên nhớ rằng đới nghiệp là đới nghiệp cũ, chứ không phải đới nghiệp mới. Đới là mang đi nghiệp cũ. Cái nghiệp mà trước khi ta chưa niệm Phật thì mới gọi là nghiệp cũ. Còn ta niệm Phật rồi mà ta vẫn tạo nghiệp thì đó là nghiệp mới. Nghiệp mới thì không thể mang đi. Cho nên đới nghiệp là đới nghiệp cũ nha. Từ khi phát tâm niệm Phật là chúng ta không còn tạo nghiệp mới nữa. Từ khi chúng ta phát tâm niệm Phật thì tâm chuyên chú một câu A-di-đà Phật. Còn ở nơi sự là gì? Hết lòng hết dạ. Vì chúng sanh mà phục vụ. Như Hòa Thượng nói đây. Hết lòng hết dạ vì chúng sanh mà phục vụ. Cho nên chúng ta phải hiểu đới nghiệp vãng sanh. Phải hiểu cho rõ ràng. Không thể mang được nghiệp mới đâu. cái nghiệp mà trước khi ta niệm Phật, cái nghiệp mà khi ta chưa có tỉnh ngộ, ta còn đang mê hoặc điên đảo. Chứ còn chúng ta đã hiểu rồi, đã biết rồi, đã phát tâm niệm Phật rồi. Mà người phát tâm niệm Phật là người cầu vãng sanh mới phát tâm niệm Phật. Vậy thì không thể vừa phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh mà vừa tạo nghiệp. Pháp môn này thù thắng hơn tất cả pháp môn khác là gì? Chính ở chỗ có thể đới nghiệp vãng sanh. Hòa thượng nói chỉ cần chịu dụng công, vậy thì mỗi người đều có thể có năng lực làm đến được. Có thể có năng lực làm đến được. Vậy thì bấy lâu nay chúng ta không làm được là gì sao? Có chịu làm đâu. Hòa thượng nói chỉ cần chịu làm. Chịu làm là gì? Y giáo phụng hành, y theo lời dạy mà làm theo thì chắc chắn có thành tựu. Hòa thượng nói để chúng ta hiểu rằng mỗi người đều có năng lực nha, mỗi người đều có năng lực làm đến được, chứ không chỉ riêng tổ sư đại đức, chỉ riêng một người nào đó. Chúng ta thấy chúng ta muốn đi học lái xe, ta khẳng định rằng ta nhất định phải học được cái môn lái xe. Vậy thì một thời gian ta học được, ta thi đậu, ta muốn học xong đại học, vì cơm gạo áo tiền, vì cuộc sống phải sinh nhai mà. Nếu không đỗ đại học thì khó. Thế thì dụng công dùi mài rồi cũng đỗ đại học. Vậy thì rõ ràng chúng ta phải chịu làm. Phải chịu dụng công, phải chịu nỗ lực. Trước đây sao chưa nỗ lực thì hôm nay có người mời đi ăn, thôi đi ăn đã. Có người mời đi chơi, thôi đi chơi đã. Còn bây giờ chúng ta đã bài chưa học xong, sắp thi rồi, nếu nhỡ thi đỗ thì chết, vất vả nhiều hơn, thôi thì nhịn đi ăn, nhịn đi chơi. Đó là phương diện học tập. Còn phương diện công phu cũng vậy, phải chịu làm, nỗ lực làm thì mỗi người đều có thể có thành công. Hòa thượng nói mỗi người đều có thể làm đến được. Hòa thượng nói niệm Phật phải niệm đến lúc nào mới chân thật nắm chắc được phần vãng sanh. Hòa thượng nói phải niệm đến tâm thanh tịnh. Chứ dù là chúng ta không niệm Phật, mà ta tu các pháp khác, mà đạt được tâm thanh tịnh, thì cho dù chúng ta không vãng sanh cực lạc, vì chúng ta không có cầu sanh, thì ta nhất định cũng sanh vào cái thế giới an lành. Thế giới an lành thanh tịnh. Chúng ta phải hiểu điều này. Một người sắp ra đi mà với cái tâm thanh tịnh, không có loạn động, vậy thì họ không có niệm Phật phát nguyện vãng sanh, họ cũng nhất định không sanh vào cái cõi cõi ác. Huống hồ chúng ta là người niệm Phật, yêu cầu tiêu chuẩn của người niệm Phật chính là tâm tịnh thì tương ứng với cõi tịnh. Mà tâm không tịnh thì nhất định sẽ không thể tương ứng được với cõi tịnh. Vậy thì quan sát lại, bấy lâu nay khởi tâm động niệm, hành động tạo tác đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta, ta dùng cái tâm gì? Dùng cái tâm gì? Có phải dùng cái tâm thanh tịnh không? Hòa thượng nói, tâm thanh tịnh chính là công phu thành khối. Công phu thành khối tính là tâm ta không có bị xen tạp. Tâm ta là một mảng, một câu A-di-đà Phật tiếp nối nhau, không có xen tạp bởi vọng tưởng phiền não chấp trước của chính mình. Vậy thì người này có thể đới nghiệp vãng sanh. Và thử nói, làm thế nào mới có thể làm đến được tâm thanh tịnh? Cái chỗ này mới quan trọng đây. Trần mới gian trải nẫn chua tao xin chiên chiên. Làm thế nào mới có thể làm đến được tâm thanh tịnh? Nhất định phải có nhìn thấu buông xả. Có cái gì? Có công phu. Nhất định phải có công phu nhìn thấu buông xả. Và thầy nói, nhìn thấu là học vấn, buông xả là công phu. Vậy chúng ta buông xả cái gì? Phải buông xả tất cả vọng tưởng, phiền não, chi kiến của chính mình. Cái thấy biết của mình. Mình luôn luôn là mình, tôi thấy việc này như vậy mới đúng, tôi thấy làm như vậy không đúng, tôi thấy làm như vậy là sai. Đa phần làm mình thấy mình đúng không? Không bao giờ chấp nhận cái thấy của người khác. Có những lần mà ép phải làm như vậy thì chúng ta cũng vẫn không phục. Nhưng khi đến khi làm thành công rồi thì mới bẽn lẽn. Gọi là bẽn lẽn thầm phục thôi, chứ không phải là thật tâm phục khẩu phục từ ban đầu. Cho nên người xưa đã từng nói phải thay đổi đi cái thấy của mình
cái cách làm của mình, cái cách nói của mình. Vì mình biết là cái cách thấy, cách nói, cách làm của mình là cách nói của một chúng sanh đầy những vọng tưởng. Đầy những chấp trước. Thì chắc chắn là những cách thấy, cách nhìn của mình đều là gì? Đều là vọng tưởng, đều là chấp trước. Cái thấy của cái người đang chìm đắm ở trong danh vọng lợi dưỡng, đang chìm đắm ở trong tự tư tự lợi, đang chìm đắm ở trong hưởng thụ năm dục sáu trần, thậm chí là đang chìm đắm ở trong tham sân si mạng. Vậy thì cái thấy, cái biết, cái làm, cách nói của chúng ta có phải là hại chết chúng sanh không? Đâu phải chỉ hại mình. Hại không biết bao nhiêu người. Trước đây chúng ta thấy cách tu này tốt lắm, nhất định là thành tựu, 7 ngày là nhất tâm bất loạn. Thế thì người ta sướng quá, 7 ngày mà nhất tâm bất loạn rồi. Thế thì chạy ung để đi. Cuối cùng một thời gian chẳng ai có thành tựu. Ngay cái người đề xướng đó cũng nói rằng cách này tu không thể thành công, thôi tu cách khác. Đấy. Chúng ta thấy tai hại chưa? Có thể nói là mất biết bao nhiêu công sức, thời gian và tiền của nó. Chỉ làm những việc vô ích. Trong khi đó, đem cái thời gian, công sức, tiền của đó mà phục vụ cho chúng sanh. Hôm qua tôi có nói chuyện với một cái cô bé đó. Bởi vì cô bé nó giới thiệu cho tôi là nên đến tham quan một cái bảo tháp này. Thì tôi cũng rảnh cho nên tôi mới, trong khi chờ đón mọi người mà, tôi mới nói chuyện. Tôi nói con người muốn tốt thì cần phải có giáo dục. Người học Phật Pháp thì cũng phải được tiếp nhận giáo dục của Phật. Rồi thật làm thì mới cải đổi được. Cái cách thấy, cách làm mới có được tốt được. Chứ bây giờ 5 triệu hay 5 tỷ người đến đó về tự nhiên tốt à? Có tốt được không? Thì tôi mới nói rằng một người muốn làm mẹ tốt thì nhất định phải học cách làm mẹ. Một người muốn làm người chồng tốt thì phải học cách làm chồng, làm cha. Trước khi làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng, con có học cách làm vợ không? Rồi trước khi làm mẹ có học cách làm mẹ không? Mặt ngơ ngơ. Dạ không. Đấy. Thì tôi mới nói, bây giờ con thử nghĩ đi. Phật giáo, hai cái chữ Phật giáo thôi. Lấy hai chữ Phật giáo. Phật là chỉ một con người hoàn thiện. Giáo có phải là giáo dục không? Giáo dục. Đến với Phật giáo là giáo dục một con, để con người đó trở thành con người hoàn thiện. Hai cái chữ Phật giáo, Phật là chỉ cho con người hoàn thiện. Giáo là giáo dục. Giáo dục con người trở thành một con người hoàn thiện. Tư cách, hành vi, sự nghiệp của người đó đều là mô phạm cho thế nhân. Đấy, Phật giáo là như vậy đấy. chứ đâu phải đi đi tham quan cái tháp đó về thì trở thành là người tốt được đâu. Cái tháp đó là tượng trưng gì? Tượng trưng cho bảo tháp. Cái gì gọi là bảo? Là pháp của Phật. Nó quý giá hơn cả vàng ngọc. Vì sao vậy? Nó giúp chúng sanh thoát khổ. Hiện đời sống an lành. Hết đời thì được giải thoát. Cho nên cái tháp là biểu trưng cho pháp. Cái pháp mà chí cao vô thượng. Mà pháp thì sao? Là phương pháp. Như chúng ta học đây. Phương pháp tu hành. Phương pháp niệm Phật. Mấy ngày nay chúng ta học là học phương pháp tu học, phương pháp tu niệm Phật đấy. Còn ta học chuẩn mực của người xưa chính là học phương pháp để làm người. Phải học phương pháp thì mới làm trở thành, mới làm được một con người chuẩn mực chứ. Không học thì làm sao mà trở thành con người chuẩn mực. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói rất là hay. Nhìn thấu là học vấn. Buông xả là công phu. À. Nhìn thấy mọi sự việc, mọi sự vật ở thế gian này. Nhìn rõ cái chân tướng của nó. Để chúng ta không phải lầm chấp nó. Đắm mê nó. Để rồi phải khổ đau vì nó. Cho nên là nhìn thấu chính là học vấn. Nhưng buông xả được, buông xuống được là công phu. Nhìn thấu rồi nhưng mà không thể buông xả. À, biết rõ cái thân của mình là tứ đại, là đất nước gió lửa hình thành. Nhưng bây giờ mình mà cảm nhận là wow, nó sắp tan rã rồi. Nhưng mà mình không chịu nó tan rã.
Tôi đã từng thấy người ta mà
chạy đi cầu xin một cái người này, một cái diệu, một cái phương thuốc diệu, diệu dụng nào đó
đi van xin. Tôi là người đi mà.
Tại vì lúc đó tôi là nhân viên, bảo tôi phải đi tìm.
Lúc đó là giám đốc là bệnh sắp chết, cho nên là tôi phải đi.
Bảo tôi đi đến đó đi để tìm. Rồi bảo tôi đi liên hệ đi để tìm mua cái sừng tê giác. Tại vì họ nói cái sừng tê giác mà mài uống gì đó thì sẽ hết chứ bệnh. Cuối cùng sừng tê giác cũng mua được, thuốc cũng mua được, mà người chết vẫn chết.
Mà không biết phải là sừng thiệt không nữa,
hay là cái cục nhựa composite. À, người ta không nhận thấu, không nhìn thấu. Mà đã nhìn thấu rồi đâu phải dễ buông xả đâu. Nhìn thấu rồi cũng chưa chắc gì đã buông xả được. Mà muốn buông xả được thì phải có công phu. À,
cho nên chỗ này Hòa Thượng nói rất là hay. Nhìn thấu
là học vấn. Hay có chỗ là nhìn thấu là trí tuệ. Buông xả chính là công phu. Buông xả đi cái vọng tưởng phiền não, cái chi kiến của chính mình. Muốn công phu buông xả mình có lực,
Thì Hòa Thượng nói phải học lục tổ Huệ Năng. Ngài đã dạy chúng ta là gì? Nếu là người chân thật tu hành, không thấy lỗi thế gian. Rùa chân siêu tao rảnh, bủ chen sư chen cuộc. Nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Nếu chúng ta còn thấy thế gian này có lỗi thì chúng ta chưa, tâm chúng ta chưa, chúng ta vẫn không thanh tịnh. Mà cái hại nhất là gì? Chúng ta thì chỉ thấy lỗi thế gian, mà lỗi ở từ ở nơi chính mình thì không hề thấy. Vậy thì sai quá nghiêm trọng rồi. Nhưng mà thử nghĩ xem, cái tâm bệnh này ở nơi mỗi chúng ta đều có hay không? Cái tâm bệnh này ở mỗi chúng ta đều có đấy. Rồi Hòa Thượng lại nói thêm, niệm Phật không thể có thành tựu. Chính bởi vì chúng ta không thành thật, bu lào sử, hả? Bu lào sử nghĩa là không thành thật. Hòa Thượng nói người mà không thành thật chính là người không biết trải qua ngày tháng, người không biết sống. Sống nhưng mà sống ở trong hồ đồ, hữu lý hữu thủ tơ sân, sống một cách mơ mơ hồ hồ. Không phân biệt chẳng phải quấy tốt xấu, vậy thì người đó chưa biết trải qua ngày sáng, chưa biết sống. Câu này phải sâu sắc lắm mới hiểu được. Tại vì sao? Họ vẫn sống mà, ngày ngày vẫn đi nhảy đầm, vẫn ăn nhậu phủ phế, hưởng thụ quá mà, sung sướng quá mà. Họ nói, mình nói tại sao họ không biết sống? Họ biết sống chứ, sống như chúng ta vậy. Họ nói sống chi mà khổ vậy, chết còn sướng hơn. Hỏi sao khổ? Cà phê không biết, thuốc không biết, trà không biết, rượu không biết, ăn rau không? Sống làm gì? Hỏi sống làm gì? Họ nói gì? Hả? Tưởng gì? Chỉ cần một thời gian ngắn thôi thì bao nhiêu thứ bệnh khổ nó đổ ra. Lúc đó mới hỏi, ủa tại sao? Tại sao bệnh khổ nhiều vậy? Hả? Vậy thì chẳng phải là, Hòa Thượng nói, người không biết trải qua ngày tháng, không biết sống. Sống mà mơ mơ hồ hồ mà sống, rồi cũng là mơ mơ hồ hồ mà chết. Và thử nói, mình thử nghĩ xem, một con người mà mơ mơ hồ hồ mà sống, rồi mơ mơ hồ hồ mà chết, vậy thì con người nó có đáng thương không? À, quá đáng thương. Còn chúng ta dần tập sống, sống một cách hết sức là tự tại, an vui nữa kìa. Vì sao vậy? Suốt ngày nghĩ đến cái việc phải cho đi,
Hả? Làm cái việc suốt ngày chỉ nghĩ đến cái việc cho đi. Hả? Mà chúng ta đã biết rồi, cho đi chính là được. Hả? Có mất đâu. Hả? Chính là chúng ta biết đem vật chất biến thành phước báo, đổi thành phước báo. Hả? Mình cho đi thì là vật chất, mà người ta nhận với tâm hoan hỷ thì tự nhiên nó đã trở thành phước báo rồi. Phải không? Vậy thì người biết đem vật chất chuyển đổi thành phước báo có phải là người có trí tuệ không? Còn người suốt ngày đem phước báo đi chuyển thành vật chất, thì người đó có trí tuệ không? Xưa nay chúng ta nghe nói người sống nhờ phước, hay là người sống nhờ vào của cải? Hả? Có nhiều người cũng lầm chấp là người sống nhờ của cải đấy. Nhưng người ta đâu biết rằng người sống nhờ phước. Có những người có của cải ức vạn đi kìa. Đấy, như cái ông giám đốc của tôi ngày xưa đó. Đưa đi Singapore để mà chữa trị, đến lúc về phải mướn một, mới thuê một chuyên cơ riêng để trở về với bao nhiêu thiết bị máy móc, chuyển qua một bệnh viện cao cấp, nằm thêm 3 tháng nữa, 2 tháng nữa gì đó, với tất cả những thiết bị cao cấp nhất để giữ cái hơi thở lại, chứ không phải phải giữ mạng sống. Cuối cùng cũng chết. Với bao nhiêu hoài vọng ước mong. Mà nhất là gì? Vợ đẹp. Hai đứa con rất là xinh, còn nhỏ xíu. Bao nhiêu đất đai ngút ngàn luôn. Đấy. Vậy thì chúng ta nghĩ rằng người sống nhờ vật chất hay là người sống nhờ phước báo? Có phước thì mới có tuổi thọ chứ. Tuổi thọ mới khỏe mạnh sống lâu được chứ. Thôi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật Đạo. A Di Đà Phật.